Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc của Chủ nhật thứ 25 thường niên ngày hôm nay trình bày cho chúng ta về khuôn mặt của Chúa Cha. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại phải nói rõ về khuôn mặt của Chúa Cha cho những người đã tin kính Chúa từ rất xa xưa? Tổ tiên của người Do Thái đã tin kính và nhận biết Thiên Chúa là cha của cha ông họ. Vậy tại sao Chúa Giêsu cần phải sửa lại một cái quan niệm? Liệu quan niệm của họ về Chúa Cha có hoàn hảo hay chưa? Hay cần phải vẽ thêm những nét đặc biệt vốn là thuộc tính của Chúa Cha? Trong một cái câu chuyện về hỏa hoạn, thì người cha trong đêm vội vàng đã cứu được ba người con của mình ra khỏi nhà. Nhưng khi kiểm lại thì ông thấy thiếu một đứa con út. Và vì khói lửa đã bốc lên rất lớn, cho nên ông không thể nào xông vào căn nhà một lần nữa để cứu người con út được. May thay thì người con út trèo lên mái nhà và ông ở dưới, ông nhìn thấy, nhưng khói lửa lại ngăn cản cái tầm nhìn của đứa con trong cơn hoảng loạn. Bây giờ người cha mới nói với đứa con út ở trên mái nhà rằng: "Con cứ nhảy xuống đi, ở dưới này cha sẽ đỡ con." Mà đứa con thì trả lời: "Thưa cha, con không có nhìn thấy cha, làm sao mà con dám nhảy xuống?" Quả thật, khói và lửa đã che mất tầm nhìn, nhưng mà người cha vẫn khuyến khích: "Con không thể nhìn thấy cha, nhưng cha lại nhìn thấy con rất rõ. Con cứ nhảy xuống, có cha đỡ con đây." Và đứa bé đã lấy hết can đảm, nhảy bừa vào đống khói lửa. Và quả thật, người cha đã đỡ được người con của mình, đã cứu sống người con của mình. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, câu chuyện này có thể dùng để minh họa cho bài tin mừng ngày hôm nay. Vấn đề Chúa Giêsu đặt ra ở đây khi kể dụ ngôn người chủ đã thuê những ít người làm công trong một ngày, thuê nhiều lần và nhiều nhóm đi vào làm vườn cho ông. Trước tiên bởi vì những người này đang thất nghiệp, và cái số người thất nghiệp này quả là nhiều. Cứ mỗi giờ ông đi ra chợ thì ông lại thấy có nhiều người không việc làm, và ông đã thương xót kêu gọi họ vào làm vườn cho ông thì ông sẽ trả lương tương xứng cho họ. Đó là một cách thức Chúa Giêsu nói về lòng bao dung của Chúa Cha. Ngài quan tâm đến tất cả mọi con cái, không phải là chỉ sự sống tự nhiên, nhưng mà cần thiết là sự sống đời đời. Thiên Chúa không muốn ai phải ở ngoài, Thiên Chúa không muốn ai phải thất nghiệp, có nghĩa là không được hưởng cái hạnh phúc sự sống ở trong nước trời. Bởi vậy Thiên Chúa đã làm mọi cách như là người cha tìm cái cơ hội cho tất cả mọi con cái của mình. Cái vấn đề là con cái nhìn về cha của mình như thế nào để mà hành xử. Một thời gian rất dài, dân của Chúa đã nhìn Chúa như là ông chủ, chưa nhìn ra cái tính cách của một người cha yêu thương. Cho nên mọi cái tính toán trong đời sống đức tin là cái tính toán của sự công bằng. Công bằng với Thiên Chúa và thậm chí công bằng với cả anh chị em của mình nữa. Công bằng với Thiên Chúa thể hiện qua đời sống đức tin. Đó là họ không nghĩ là hồng ân sự sống, hồng ân cứu độ là ơn nhưng không, Chúa ban cho con người chẳng phải vì con người vất vả nắng nhọc sống tiếp người, chẳng phải vì con người xứng đáng được thánh hóa, được hồng ân sự sống, được hồng ân cứu độ. Con người nhìn về Thiên Chúa với sự công bằng, cho nên tính toán con một tuần ăn chay hai lần, con một tuần làm bác ái một lần, con không trộm cắp, con không tham lam. Vì vậy, Chúa liệu mà trả cho con xứng với những việc con làm. Có nghĩa là hạnh phúc Đức Trời tùy thuộc vào cái cố gắng, cái nỗ lực của con người mà thôi, chứ không phải là ơn của Chúa ban một cách nhưng không. Đấy là cách tính toán với Thiên Chúa. Và vì muốn Thiên Chúa đối xử công bằng với mình vì những công sức của mình bỏ ra, những công sức của mình sống đạo, thì cũng tính toán luôn cả cái sự hợp lý, cả cái sự công bằng với anh chị em của mình. Còn không như những kẻ tội lỗi kia, như chúng ta thấy ở trong một lời cầu nguyện của người Pharisêu, rất tự tin bởi vì mình là người công chính, mình làm những người tốt, cho nên không thể nào mà ngồi cùng chỗ, ở trong cùng một nơi với những kẻ tội lỗi được. Con không có ngoại tình, không có trộm cướp, không có tham lam như cái tên thu thuế kia. Bởi vậy, Chúa làm gì thì làm, không có cái chuyện con ở chung với những phường tội lỗi như vậy. Đó là một cách sống đạo dựa trên một hình ảnh sai lạc về người cha, và đó cũng là một cách hiểu sai lạc về đức công bằng hay là đức công chính của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng ông chủ nhìn đến hoàn cảnh của những người khốn khó, tức là người cha. Thiên Chúa là cha, luôn lấy cái tình thương để mà cư xử với tất cả con cái của mình. Thiên Chúa ban ơn, Thiên Chúa kêu gọi không phải vì con người xứng đáng, nhưng mà đơn giản Ngài là tình thương. Ngài không thể hành động khác đi với bản chất yêu thương của Ngài. Cho nên càng những đứa con là tội lỗi, là thu thuế, là gái điếm, vân vân, thì càng được sự quan tâm nhiều hơn của Chúa Cha. Bởi vậy một khi nhìn về Chúa Cha một cách như là một người phải đối xử công bằng với con cái và công bằng với nhau, thì người ta liền sinh ra cái lòng ganh ghét, đố kỵ, không có ưa, không có thích những người anh chị em khác cũng được cha ban ơn như vậy. Và nếu chúng ta áp dụng bài dụ ngôn này vào trong khung cảnh gia đình thì chúng ta sẽ thấy còn rõ hơn nữa, là bởi vì chúng ta thấy cha mẹ đối xử với con cái gần như là một tình thương của Chúa Cha hoàn hảo. Chưa đến mức hoàn hảo tuyệt đối như Chúa, nhưng có thể là diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Cha mẹ thì thương tất cả mọi con cái đều như nhau, và thậm chí có chút thương những người con khuyết tật cách này đó nào đó trong thể xác hoặc là tâm hồn, và dành tình thương cho những người con đó nhiều hơn. Nhưng nếu con cái, những người lớn, con lớn biết nhìn về tấm lòng của cha mẹ như vậy thì sẽ thông cảm và cũng biết sẻ chia cũng một tình thương như vậy. Nhưng thực tế chúng ta thấy khác. Những vụ kiện cáo ở ngoài tòa đời về tài sản, về đất đai, đâu có khi nào những người anh chị em có thể nhìn về cha mẹ mình như là một người yêu thương để đối xử với nhau theo cái cung cách yêu thương, chứ không phải là cái cung cách của sự công bằng giao hoán. Người ta đòi từng chút một cái quyền lợi cho mình, và vì thế những người hiền lành, anh chị em hiền lành trong gia đình đôi khi phải chịu những thiệt thòi là cái chuyện không đáng có, và cái chuyện đó cũng chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà cái chịu cái sự tổn thương, sự đau khổ trong tâm hồn, đó mới là một cái sự thiệt thòi rất là lớn. Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta học nơi lòng bao dung của Chúa Cha. Càng những người được gọi vào làm giờ sau cùng lại là những người kém may mắn và cần hưởng tình thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Đấy là lý do tại sao Chúa Giêsu gần gũi với tất cả những người thu thuế, những người tội lỗi, và điều đó trở thành điều chướng kỳ với những người Pharisêu tự coi mình là công chính. Chúa Giêsu gián tiếp vẽ lên khuôn mặt bao dung của Chúa Cha đồng thời cũng là để giải thích cho hành động của mình. Có chi mỗi người chúng ta cũng thấm thía được bài học của Chúa Giêsu Kitô, để mỗi người chúng ta biết học nơi Chúa Cha, biết cư xử bao dung với anh chị em của mình. Đó chính là cái con đường mở rộng nước trời mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hướng tới. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.